Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2021, thứ tư trong tuần thứ hai Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 16 đến câu 21. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi đã giải thích cho Nicodemo hiểu rằng việc sinh ra bởi nước và thần khí chỉ có thể đến từ việc tin vào đấng được dương cao, thì ở phần cuối của đoạn đối thoại với Nicodemo mà trình thuật tin mừng hôm nay ghi lại, Đức Giêsu tiếp tục chỉ cho thấy những ai có thần khí hoạt động trong người sẽ có phản ứng và hành động như thế nào. Trước hết, họ sẽ cảm nghiệm và xác tín vào tình yêu mà Thiên Chúa dành cho thế gian. Người yêu đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến độ hy sinh Con một. Điều này chứng tỏ, người không nghĩ đến việc lên án, nhưng là việc cứu chuộc. Nếu Thiên Chúa không lên án, tại sao vẫn có những người phải hư mất? Thực tế, con người lên án chính mình khi quay lưng lại với tình yêu Thiên Chúa và không tin vào Đức Kitô. Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng vì các việc họ làm đều xấu xa. Vì thế, cần đến phản ứng thứ hai của người được tái sinh bởi nước và thần khí, là chọn lựa giữa những xung đột. Đức Giêsu được ví như ánh sáng đến để xua tan bóng tối đang bao trùm thế gian. Còn người có quyền tự do chọn lựa, hoặc chấp nhận ánh sáng là tin vào Đức Kitô, hoặc chấp nhận bóng tối là không tin vào người. Chính sự lựa chọn này mà con người được cứu độ hay bị lên án. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Lý do con người không chấp nhận ánh sáng không phải vì họ không biết ánh sáng tốt lành và lợi ích, nhưng vì có những tội lỗi họ đã quá quen thuộc và không muốn từ bỏ. Như thế, nếu chọn đi theo ánh sáng, họ phải chấp nhận bỏ những điều này. Nếu muốn thuộc về Thiên Chúa, họ phải đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta luôn bị đặt trong tình trạng xung đột giữa ánh sáng và bóng tối, giữa uy quyền Thiên Chúa và sức mạnh sự dữ cho đến ngày chúng ta từ giã cõi đời này. Và lẽ thường, chúng ta sai lầm khi không biết quý trọng những gì là chính yếu trong cuộc sống, bị mê hoặc bởi những gì phụ thuộc chóng qua. Sự sống là quý nhất, nhưng chúng ta lại đi tìm những gì phụ thuộc là tiền bạc, là danh vọng, là chức quyền. Sự sống là quý hơn, nhưng chúng ta lại bám víu vào sự chết đời này. Ánh sáng của Đấng Phục Sinh soi dẫn cho những ai tin nhận người bước ra khỏi bóng đêm tội lỗi mà tiến vào sự sống đời đời. Nhưng khốn thay, chúng ta lại sợ ánh sáng và thích bóng tối, bởi vì ánh sáng phơi bày tội ác xấu xa của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy can đảm bước vào vùng sáng chân lý, hãy mạnh dạn khước từ bóng tối của đam mê dục vọng và sự dữ. Nhờ đó, ánh sáng của lòng thương xót Chúa mới được lan tỏa đến mọi người và mọi nơi, dù rằng con đường đó thật khó đi và gập ghềnh, vì trong thế gian, anh em sẽ bị người đời ghét bỏ. Nhưng đừng sợ, vì Thầy đã thắng thế gian. Lạy Chúa Giêsu, xin dùng thần khí chiếu soi vào tâm trí chúng con, giúp chúng con biết nhận ra Ngài chính là ánh sáng sự sống cho chúng con được thấy cõi đời, ánh sáng hy vọng cho chúng con được thấy định mệnh cao quý, ánh sáng hạnh phúc cho chúng con được làm con Thiên Chúa. Amen.
Chớp mãi không bao giờ ngừng. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin giáo phận Nha Trang. Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc hội nghị thường niên lần thứ nhất năm 2021. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc hội nghị thường niên lần thứ nhất năm 2021, được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 tại tòa Giám mục Nha Trang. Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2021, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, đã chủ sự chầu thánh thể. Tiếp theo là cử hành phục vụ tình tội. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng với 27 giám mục chính tòa và giám quản tông tòa của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã hiện diện trong sự tiếp đón nồng hậu và ân cần của Giáo phận Nha Trang. Nhân dịp này, Giáo phận Nha Trang sẽ tổ chức thánh lễ tạ ơn vào chiều ngày 15 tháng 4, kỷ niệm 350 năm Đức cha Pierre Lambert de la Motte, đại diện tông tòa đầu tiên của đàn trong đặt chân đến vùng đất Nha Trang, và kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục Giáo phận Nha Trang. Trong những ngày này, xin tất cả các thành phần dân Chúa cầu nguyện cho các mục tử của Hội Thánh Chúa tại Việt Nam. Tin Beirut, Liban. Thủ tướng Liban sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha vào ngày 22 tháng 4 tới đây. Hôm 6 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh tại Liban, cho biết Thủ tướng được chỉ định, ông Saad Hariri, sẽ đến Vatican để gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 22 tháng 4 tới đây, theo lời thỉnh cầu của ông cách đây 2 tuần lễ. Trong cuộc viếng thăm, ông cũng sẽ hội kiến với Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Cách đây 3 tuần, ngày 19 tháng 3, Đức Tổng giám mục Spiteri đã được Tổng thống Liban, ông Michel Aoun, tiếp kiến. Theo chuyển đạt mối quan tâm của tòa thánh về việc thành lập hội đồng nội các mới tại nước này bị đình trệ từ hơn 8 tháng nay và về vấn đề cải tổ các cơ cấu cũng như chiến đấu chống nạn tham nhũng. Đáp lại câu hỏi của Tổng thống Liban, Vatican có sáng kiến nào để giải quyết cuộc khủng hoảng của Liban hay không? Đức Sứ Thần trả lời là không. Theo báo chí, trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Thủ tướng Hariri sẽ nói về những thương lược và sự đẩy mạnh việc thành lập tân chính phủ. Đây là lần thứ ba ông Hariri làm Thủ tướng Liban và đã từng gặp Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tại Vatican hồi tháng 11 năm 2012 và gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 15 tháng 10 năm 2017. Theo quy chế hiện hành tại Liban, Tổng thống là một tín hữu kỳ tổ, Thủ tướng là người Hồi giáo Sunni và Chủ tịch Quốc hội là một người Hồi giáo Shiite. Tin Haiti. 7 linh mục tu sĩ tại Haiti bị bắt cóc. 7 linh mục và tu sĩ tại Haiti, trong đó có một nữ tu và một linh mục người Pháp, đã bị bắt cóc sáng Chủ nhật 11 tháng 4 vừa qua tại Croix des Bouquets gần thủ đô Port-au-Prince, và bọn bắt cóc đòi 1 triệu Mỹ kim tiền chuộc mạng. Linh mục Luzer Manzin, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Haiti, cho biết 7 người gồm 5 linh mục, trong đó có 4 vị thuộc tu đoàn linh mục Thánh Jacobe và 2 nữ tu bị bắt trong lúc đi dự lễ nhậm chức của một cha sở mới. Cảnh sát ghi rằng thủ phạm là một băng đảng tên là 400 Mawazo hoạt động mạnh trong lĩnh vực này. Nếu kể cả các nạn nhân khác, trong ngày 11 tháng 4 vừa qua, có tổng cộng 12 người bị bắt cóc. Nạn bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng đang gia tăng trong những tháng gần đây tại thủ đô Port-au-Prince và tại các tỉnh khác. Đức cha Pierre André Dumas, giám mục giáo phận Miragon, tuyên bố qua điện thoại rằng, quả là quá lắm rồi. Đã đến lúc cần chấm dứt những hành động vô nhân đạo như vậy. Giáo hội cầu nguyện và liên đới với tất cả các nạn nhân của hành vi bẩn thỉu này. Hồi tháng 3 vừa qua, chính quyền Haiti tuyên bố tình trạng khẩn trương trong một tháng tại một số khu vực ở thủ đô và một vùng trong tỉnh do các băng đảng bất lương kiểm soát. Các nhóm võ trang này công khai bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng, trộm cắp và cướp bóc của công cũng như của cải tư nhân, công khai đối đầu với các lực lượng chức năng. Hội đồng tu sĩ Haiti ra thông cáo nói rằng, không có ngày nào mà không có khóc thương và sợ hãi, trong khi giới lãnh đạo đất nước bám víu vào quyền hành ngày càng tỏ ra bất lực. Haiti đang ở trong tình trạng khủng hoảng chính trị và tình trạng kinh tế đang xuống dốc tại nước này. Tổng thống Jovenel Moïse nói rằng, nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 2 năm tới, trong khi phe đối lập nói rằng, nhiệm kỳ tổng thống đã kết thúc vào ngày 7 tháng 2 vừa qua. Tin New Delhi, Ấn Độ. Tối cao pháp viện Ấn Độ bênh vực quyền thay đổi tôn giáo. Hôm 9 tháng 4 vừa qua, tối cao pháp viện Ấn Độ bênh vực quyền tự do thay đổi tôn giáo và bác bỏ đơn khiếu nại của một luật sư thuộc đảng Ấn giáo BJP đang cầm quyền tại Ấn Độ, yêu cầu du nhập một đạo luật toàn quốc cấm cải đạo. Trong phán quyết, tòa án tối cao Ấn Độ khẳng định rằng, bất kỳ công dân nào ở tuổi trưởng thành đều được tự do chọn lựa tôn giáo như ý của họ. Việc đề ra một đạo luật cấm thay đổi tôn giáo là điều trái với hiến pháp quốc gia, vì hiến pháp bảo đảm mỗi công dân có quyền tuyên xưng, thực hành và phổ biến tôn giáo mà họ chọn lựa. Có một lý do, theo đó, từ phổ biến được viết trong hiến pháp. Giáo hội Công giáo bày tỏ vui mừng vì phán quyết của tòa án tối cao, bởi lẽ quyết định này tạo nên một tiền lệ quan trọng giữa lúc nhiều bang ở Ấn Độ dưới sự thúc đẩy của đảng Ấn giáo BJP đang du nhập những đạo luật gọi là chống các cuộc cưỡng bách cải đạo. Cha Babu Joseph, cựu phát ngôn viên của Hội đồng Giáo mục Ấn Độ, nói với hãng tin Ukan rằng, phán quyết của tối cao pháp viện đến đúng lúc vì có những nhóm phò Ấn giáo đang lớn tiếng đòi ban hành một đạo luật toàn quốc cấm cải đạo và tố cáo các thừa sai Kitô dùng các phương pháp mà họ gọi là lừa đảo để hoán cải những người Dalit cùng đinh nghèo khổ và dân bộ lạc theo Kitô giáo. Cho đến nay, có 8 bang tại Ấn Độ đã ban hành luật cấm cải đạo và thường nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số như Hồi giáo và Kitô giáo tại nước này. Tất cả 8 bang đó đều do đảng BJP cai trị. Mới đây, các bang đó còn nới rộng luật và áp dụng cho các hôn phối, đặc biệt là các cuộc kết hôn giữa người đàn ông Hồi giáo và các phụ nữ không thuộc Hồi giáo. Họ nhân danh chủ trương chống các cuộc cưỡng bách và lường gạt để dụ người ta theo đạo, nhưng trong thực tế, họ nhắm lên án mọi cuộc cải đạo và giới hạn quyền tự do tôn giáo của các nhóm tôn giáo thiểu số. Tin Bratislava, Slovak. Tổng thống Slovak tái xác nhận Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm. Hôm 10 tháng 4 vừa qua, trong một chương trình Narane của đài truyền hình tư TVZOZ của Cộng hòa Slovak, bà Tổng thống Zuzana Kaputova tái xác nhận Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm thủ đô Bratislava của nước này vào tháng 9 tới đây. Không có chi tiết nào được công bố thêm và phòng báo chí tòa thánh chưa chính thức thông báo, nhưng người ta có thể đoán cuộc viếng thăm Slovak sẽ diễn ra sau Chủ nhật 12 tháng 9 năm nay, là ngày Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 tại thủ đô Budapest của Hungary. Bratislava chỉ cách Budapest 200 cây số. Trong cuộc họp báo trên máy bay từ Iraq về Roma hôm 8 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói, tôi sẽ đến Hungary chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế. Đó không phải là cuộc viếng thăm quốc gia, nhưng chỉ là một thánh lễ. Và Budapest chỉ cách Bratislava 2 giờ xe hơi, tại sao lại không thực hiện một cuộc viếng thăm ở Slovak? Thông cáo của Hội đồng Giáo mục Hungary chiều ngày 8 tháng 3 vừa qua nói rằng, chúng tôi chắc chắn sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ là một khích lệ lớn và là sự củng cố tinh thần cho tất cả chúng tôi cũng như cho các tham dự viên Đại hội Thánh thể. Tin giáo hội tại Đức. Đức giám mục Hanke e ngại chia rẽ trong công giáo Đức. Đức cha Gregor Maria Hanke, giám mục giáo phận Einstein ở miền nam nước Đức, e ngại sẽ có chia rẽ trong giáo hội công giáo tại Đức do hậu quả của con đường công nghị hiện nay tại nước này. Hôm 10 tháng 4 vừa qua, lên tiếng trong diễn đàn thảo luận tại đan viện Flamstetten, Đức cha Hanke phê bình những sai lầm ngay từ bước khởi đầu của tiến trình công nghị, đó là sự thiếu khởi động tâm linh. Tức cha nói, nếu chỉ thay đổi cơ cấu của chúng ta thì sẽ không thay đổi được thực tại. Chúng ta không thể làm sáng tỏ hoàn toàn những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục trong giáo hội Công giáo là cơ hội dẫn tới con đường công nghị hiện nay. Trong lĩnh vực này, giáo hội đã thất bại nặng nề. Đức cha Hanke cũng thông báo rằng, trong giáo phận ICF của Ngài sẽ có một sự thẩm định có hệ thống về những vụ lạm dụng để rút ra những bài học cho tương lai. Trong cuộc thảo luận tại diễn đàn ở Đan Viện Flagstaten, Đức cha Hanke cũng đề cập đến vài đề tài được thảo luận trong con đường công nghị. Ngài cho biết là không thấy có con đường nào để tiến tới việc truyền chức linh mục cho phụ nữ như công nghị nhắm tới, tuy Đức cha ủng hộ việc thăng tiến phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo. Đức cha Hanke bênh vực lập trường của tòa thánh, không chúc lành cho các cặp đồng phái, nhưng đồng thời Đức cha nói rằng những người đồng tính luyến ái vẫn có chỗ đứng trong cộng đoàn vì họ là những người đã chịu phép rửa tội, là anh chị em của chúng ta, họ thuộc về chúng ta. Về vấn đề thay đổi luật độc thân linh mục như người ta yêu cầu trong công nghị ở Đức, Đức cha Hanke không loại bỏ điều này vì đây là kỷ luật của giáo hội chứ không thuộc về mặc khải của Chúa. Tuy nhiên, Đức cha đề cao sự quý giá của luật độc thân linh mục và khẳng định, tôi không chỉ loan báo điều này bằng lời nói của tôi nhưng bằng cuộc sống của tôi. Có một điều gì đó sau cuộc sống này của chúng ta. Đức giám mục giáo phận Einstein cũng nhắc đến lá thư dài 19 trang của Đức Thánh cha Francisco đã gửi cho các anh chị em tín hữu Công giáo ở Đức hồi đầu con đường công nghị. Trong đó, Đức Thánh cha đề nghị một đường hướng tinh thần cho các cuộc thảo luận trong công nghị. Đức cha Hanke lấy làm tiếc vì trong việc tiến hành công nghị cho đến nay vẫn không có chiều kích tinh thần. Và Đức cha Hanke kết luận, tôi hy vọng và chờ mong rằng con đường công nghị hiện nay sẽ không dẫn tới sự chia rẽ trong giáo hội tại Đức cũng như trong giáo hội hoàn vũ. Cũng nên nhắc lại, con đường công nghị tại Đức là một tiến trình có 230 đại biểu thảo luận về việc cải tổ giáo hội Công giáo theo 4 đề nghị, thăng tiến phụ nữ kể cả qua việc truyền chức, thay đổi luật độc thân giáo sĩ, thay đổi luân lý tính dục Công giáo, dân chủ hóa giáo hội. Nhiều giám mục và thành phần dân chúa ở Đức hy vọng với những thay đổi như thế sẽ là câu trả lời cho những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây tại nước này. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Tượng Chúa Kitô khổng lồ thứ hai được xây dựng tại Brazil. Một pho tượng Chúa Kitô vĩ đại sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay tại thị trấn Encantado ở miền nam Brazil, cao lớn hơn pho tượng Chúa Kitô cứu thế tại thành phố Rio de Janeiro có từ 90 năm nay. Sáng kiến xây dựng pho tượng mới do ông Wilson Cozati, thị trưởng Encantado, và con là Adroando. Mục đích họ nhắm tới là để biểu dương đức tin và đồng thời cũng để thu hút khách du lịch. Thị trấn này có 22.000 dân và cách thủ phủ Porto Alegre của bang Rio Grande do Sul 145 cây số về hướng tây bắc. Tượng được đặt tên là Chúa Kitô bảo vệ, cao 43 mét kể cả bệ, tức là cao hơn 5 mét so với tượng Chúa Kitô cứu thế ở thành Rio de Janeiro, và hai cánh tay của tượng dài 36 mét, tức là dài hơn 10 mét so với tượng ở Rio. Bên trong tượng có thang máy để lên đỉnh. Tại đây có một khu vực để du khách quan sát và ngắm cảnh. Công trình lập tượng bắt đầu từ năm 2019 với phí tổn dự kiến là 2 triệu đồng real của Brazil, tương đương với 350.000 Mỹ Kim do những người hào tâm đóng góp và Hiệp hội những người bạn của Chúa Kitô phối hợp công trình kiến thiết và quản lý. Trong những ngày này, đầu và hai cánh tay dang rộng được gắn vào khung tượng, và phần còn lại của tượng sẽ được gắn vào trong vòng 8 tháng tới đây.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ trình bày cho chúng ta những chủ đề chính được ghi lại trong Tin Mừng Marco. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Sách Tin Mừng Marco 16 chương. Mỗi một tuần chúng ta đọc tới 8 chương, 9 chương. Thành thử ra cần thấy được một số chủ đề lớn trong Tin Mừng của Marco. Bây giờ các anh chị lấy Thánh Kinh ra đi, lấy Marco ra. Ở đây chúng ta quan tâm đến ba chủ đề lớn trong Tin Mừng theo Thánh Marco. Thứ nhất là nhân tính của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên hỏi bất cứ ai trong lớp này Chúa Giêsu có mấy bản tính thì đều trả lời là Chúa Giêsu có hai bản tính. Bản tính Thiên Chúa và bản tính con người. Ai cũng trả lời vậy rồi. Nhưng mà trong bốn sách Tin Mừng đó thì Thánh Marco là người nhấn mạnh nhiều đến khía cạnh nhân tính, khía cạnh con người nơi Chúa Giêsu. Chẳng hạn ngay ở chương 1 nhé, Thánh Marco từ câu 21 trở đi đó, kể chuyện Chúa Giêsu giảng dạy ở Capernaum và chữa lành một người bị quỷ ám. Thế thì nếu mà chúng ta đọc cái câu 25 á, câu 24 đó, thì quỷ ám nó kêu lên thế này này: ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Thế thì Thánh Marco ghi nhận làm sao? Chúa Giêsu quát mắng, quát nhá. Tôi ghi ra những điểm này đó, các anh chị cứ nhớ ở trong đầu cái câu rất quen với chúng ta: hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, để xem là Chúa hiền cỡ nào nào. Nhá, đấy. Người quát nhá, quát mắng chưa hết đâu. Ta mở sang chương 3 ta coi. Thánh Marco kể chuyện Chúa Giêsu chữa một người bị bại tay mà lại trùng vào ngày Sa-bát. Người ta mới hạch hoẹ, thì Chúa Giêsu nói với họ: ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? Nhưng họ lặng thinh. Rồi Thánh Marco kể Chúa Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đái. Giận dữ và buồn khổ vì lòng họ chai đái, diễn tả rất là con người. Chưa hết đâu, chúng ta đọc tiếp đó, ở chương 10, Thánh Marco kể chuyện là Chúa Giêsu với các thiếu nhi đó. Người ta dẫn trẻ em đến với Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng mà các môn đệ la rầy chúng thấy vậy, người bực mình nói với các ông. Người bực mình nói với các ông. Cho nên Chúa Giêsu quát này, Chúa Giêsu giận dữ này, Chúa Giêsu bực mình này. Rất là con người. Thế ở chỗ này mình khám phá lại coi: hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Có lẽ là chúng ta hiểu sai cái sự hiền lành đấy. Chúng ta hiểu sai đấy. Chúng ta đồng hóa sự hiền lành với
nhu nhược.
Anh hiểu sai. Hiền lành không phải là nhu nhược, có lập trường chứ. Chứ còn nếu không thì cái câu của tám mối phúc thật đó, phúc thay những ai hiền lành vì họ sẽ được đất làm cơ nghiệp. Thế thì người ta lại đổi thành phúc thay cho những anh ba phải vì sẽ được đất làm cơ nghiệp à? Thấy không? Hiền lành là phải có lập trường, lập trường của chân lý. Khi có một anh lính nó tát vào mặt Chúa đó, Chúa hiền lành, Chúa không tát lại. Chúa đâu có cần tát, thổi một cái thì cái thằng nó bay rồi. Nhưng mà Ngài không có tát, chẳng thổi, Ngài chẳng phạt gì cả. Nhưng mà Ngài cũng không im lặng, mà Ngài hỏi lại, nếu tôi nói phải thì sao anh đánh tôi? Mà nếu tôi nói sai, anh vui lòng chỉ cho tôi xem tôi sai ở chỗ nào. Hiền lành không phải là nhu nhược, tại mình hiểu sai thôi. Thành thử ra khi đọc những chi tiết rất nhỏ mà tôi dám chắc là các anh chị đọc phúc âm ít khi các anh chị quan tâm điều này lắm. Ít khi mình quan tâm lắm. Mà nếu mình quan tâm đó, mình sẽ khám phá ra ở đây một Chúa Giêsu rất người. Một đàng người là con Thiên Chúa hằng sống, người là đấng toàn năng, người chế ngự cả biển khơi, người điều khiển cả đất trời. Nhưng một đằng khác đó, người như là một con người sống giữa chúng ta, rất ghẽ, gần gũi, bởi vì người cũng có những cái kinh nghiệm về hỉ nộ ái ố như mình. Đôi khi mình đọc sách Hạnh Các Thánh vào ngày xưa đó, mình thấy bảo kiểu này thì làm sao mà làm thánh được. Bởi vì đọc chuyện ông thánh nào cũng thấy kể bảo thánh trẻ vừa mới sinh ra thì chim đã hót ríu rít ở ngoài trời, hoa đã nở rộ. Cái ngày mà các anh chị và tôi sinh ra có con chim là nó hót đâu. Sao mà mình làm thánh được? Rồi lại kể rằng thánh trẻ mới được 3 tháng thì đã bắt đầu ăn chay hãm mình bởi vì tự cai sữa. Thì Chúa đó. Nó rất là xa vời. Người ta nói là có một cái thứ văn chương Hạnh Các Thánh là vậy. Viết theo cái lối văn chương đó để mô tả vị thánh. Người ta không có ý là xuyên tạc, nhưng mà người ta có ý diễn tả con người này thánh từ bé. Nhưng mà có điều khi mình đọc như vậy thì mình bảo thôi chắc mình không làm thánh được. Nhưng mà đọc phúc âm mà gặp cỡ ông thánh Phêrô bổn mạng của tôi ấy, thì mình mới thấy an ủi. Hay là mình đọc chuyện Hạnh Các Thánh mà thánh Augustino đó, thấy ông ấy ăn chơi vậy đó mà ông trở về với Chúa thì mình mới thấy an ủi. Cũng còn đường mà về chứ. Thành thử ra thấy Marco này diễn tả Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng mà đồng thời là con người thực sự rất người. Đấy là một điểm lớn trong tin mừng Marco ta nên quan tâm.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Đức Hồng Y Henri Marie de Lubac, người được xem như là một trong những thần học gia có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20. Các tác phẩm và nghiên cứu của Ngài đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc định hướng của Công đồng Vaticano II. Năm 1959, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 thông báo mở Công đồng Vaticano II. Đến tháng 8 năm 1960, Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm The Lubac làm thành viên ủy ban chuẩn bị của công đồng. Điều này đã cất khỏi linh mục dòng tên người Pháp này, mối nghi ngại đã đeo bám từ năm 1950. Sau đó, The Lubac tham dự công đồng với tư cách là chuyên viên thần học. Trong thời gian này, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bổ nhiệm ngài làm thành viên của Ủy ban thần học. Trong một công đồng vĩ đại như Vaticano II, những đóng góp của các cá nhân rất khó nhận thấy. Thế nhưng, người ta cũng nhận thấy những tác phẩm của ngài đã có một tầm ảnh hưởng nhất định trong khoảng thời gian diễn ra công đồng, cũng như hậu công đồng. Đặc biệt về giáo hội học, trong đó, ngài cho thấy giáo hội phải được hiểu như là cộng đoàn bao gồm toàn thể dân Chúa, chứ không phải chỉ bao gồm hàng giáo sĩ. Riêng đối với công đồng, người ta nhận thấy ngài đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong nhiều văn kiện của công đồng, đặc biệt là hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa De Verbum và hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay Gaudium et Spes. Được biết, ngay sau khi công đồng Vaticano II kết thúc năm 1965, một hội nghị chuyên đề về nghiên cứu thần học đối chiếu với giáo hội ngày nay đã được tổ chức tại trường San Xavier ở Chicago từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 1966 dưới sự bảo trợ của Viện John 23. Hội nghị quy tụ những nhà thần học tên tuổi như Jean Danelou, Yves Conga, Kanraner, Johannes Metz, Charles Davis và Henry de Lubac. Hội nghị nêu câu hỏi, đâu là những vấn đề thần học chính giáo hội ngày nay phải đương đầu? Henry de Lubac đã tìm cách trả lời với bài tham luận có tựa đề Hai nhiệm vụ hiến chế Gaudium et Spes đặt ra cho nhà thần học. Theo nhà thần học de Lubac, giáo hội ngày nay đang sống trong một thế giới ở đó một số lớn người và nhà tư tưởng đặt ra trước niềm tin của chúng ta dưới nhiều hình thức rất khác nhau, một quan niệm về con người hoàn toàn khác hẳn, loại hẳn mọi quan tâm đến Thiên Chúa, sự vắng mặt của Thiên Chúa, thậm chí sự phủ nhận Thiên Chúa, đó là yếu tố chung của nhiều học thuyết và thái độ mà người Kitô hữu ngày nay gặp thấy nơi xung quanh mình. Một mưu toan bi đát nhằm dập tắt ánh sáng của Thiên Chúa hằng sống, đó là hình thức chiến đấu thường gặp của sự phủ nhận này. Hiện hữu của chủ nghĩa vô thần đương thời đã là cây gậy thúc bách công đồng. Trước hiện tượng này, hiện tượng trầm trọng nhất của thời đại chúng ta, công đồng đã muốn soi sáng và hướng dẫn một cách rõ ràng lương tâm của người tín hữu chúng ta. Như vậy, nhiệm vụ thiết yếu có tính cách học thuyết đầu tiên mà hiến chế Gaudium et Spes mời gọi và thúc đẩy chúng ta đảm nhận là một sự đương đầu với chủ nghĩa vô thần đương thời. Tôi nói rõ đương đầu, nhưng tôi cũng không quên tinh thần mà văn kiện này, cũng như toàn bộ công trình của công đồng, đã khắc sâu vào trí não chúng ta, đó là tinh thần đối thoại và thấu hiểu mà thông điệp Ecclesiam Suam đã đòi hỏi khi từ chối đưa ra một phán quyết quan tòa, và đã được Đức Thánh Cha nêu cao một lần nữa trong bài diễn văn bế mạc công đồng ngày 7 tháng 12 năm 1965. Và bài tham luận của De Lubac tại hội nghị chuyên đề về công đồng Vaticano II ngay sau khi công đồng bế mạc đã có thể được xem là một luận văn căn bản và rất sâu sắc về tinh thần đối thoại này của công đồng Vaticano II. Từ điển Oxford của Công giáo đã nói về ngài như sau: De Lubac là một trong những nhà tư tưởng đã tạo ra một môi trường trí tuệ thuận lợi, tạo điều kiện cho công đồng Vaticano II có thể diễn ra, chủ yếu bằng cách mở ra những nguồn thiêng liêng to lớn của truyền thống Công giáo. Những nguồn ấy đã bị cản trở bởi thần học Baroque của thời hậu công đồng Tridentino. Những năm tháng sau công đồng, Vaticano II, De Lubac là đồng sáng lập tạp chí Concilium, nhưng sau đó không lâu, ngài đã rút lui khỏi tạp chí này cùng với Hans Urs von Balthasar và Joseph Ratzinger, khi mà Consilium đã bắt đầu rời khỏi sứ mạng ban đầu của nó là thúc đẩy việc áp dụng công đồng, và bắt đầu thế đối lập với huấn quyền. De Lubac đã cộng tác với Joseph Ratzinger và Von Balthasar thành lập một tạp chí mới có tên là Communio. Tạp chí Communio tiếp tục được gợi hứng bởi quan niệm phục hồi, xem việc tái khám phá một cách có phê phán các truyền thống phong phú của Hội Thánh như là một sự tiến bộ đích thực. Năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, một người rất ngưỡng mộ các công trình của De Lubac, đã có ý định vinh thăng hồng y cho De Lubac. Nhưng De Lubac đã từ chối bởi vì Ngài không muốn trở thành giám mục, một chức vụ mà Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã từng đề nghị với Ngài vào năm 1962, và Ngài đã từ chối. Khi De Lubac từ chối mũ hồng y, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI quyết tâm vinh thăng hồng y cho một thần học gia dọc tên, và vinh dự ấy được dành cho học trò của De Lubac là nhà thần học gia Jean Danilou. Những năm cuối đời, không lâu sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người đã quen biết De Lubac trong những năm cùng làm việc chung với nhau tại Roma trong thời gian diễn ra công đồng, đã vinh thăng De Lubac lên hàng hồng y. Lần này Đức Giáo Hoàng miễn chuẩn cho Ngài khỏi chức vụ giám mục, và do đó De Lubac đã chấp thuận. Ngày 2 tháng 2 năm 1983, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vinh thăng hồng y cho thần học gia dòng tên 87 tuổi Henry De Lubac thuộc đảng hồng y phó tế. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1962 mũ hồng y được ban cho một người không phải là giám mục. Theo Đức Hồng Y De Lubac, lòng tin ở Thiên Chúa là một chuyển động, khởi đầu với việc hoán cải trong bí tích thánh tẩy. Nhưng chuyển động hoán cải này thực ra mới chỉ là khởi đầu. Qua sự khởi động này, một chuyển động bắt đầu, một cuộc hành trình đã được khởi xướng và giờ đây phải được tiếp tục. Kẻ tin không phải là người được đặt vào một trạng thái và chỉ cần giữ nguyên trạng thái này. Không thối lui, không từ bỏ đức tin đã lãnh nhận khi chịu phép thanh tẩy là đủ. Người đã có lòng tin còn phải tiếp tục cất bước và đi tới. Đó là điều mà Thánh Augustino đã phân tích bằng bốn động từ: tin vào Chúa là hướng về Ngài, là đi tới Ngài, là mỗi ngày mỗi tiến tới trên con đường dẫn đến Ngài, và cuối cùng đến được với Ngài. Ngày 4 tháng 9 năm 1991, Ngài qua đời tại Paris và được an táng trong phần mộ của dòng tên tại đất thánh Vaugirard, thành phố Paris. Tư tưởng thần học của De Lubac là mẫu mực cho thần học công giáo nói chung, đó là trung thành với truyền thống, hướng tới sự tiến bộ và đồng thời đem lại sức sống cho giáo hội. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Còn trên đôi mắt thì Chúa ơi, con rất xin yêu và con cần đến Ngài. Khi ánh trăng còn soi lại là lòng con còn tin nơi Chúa. Khi đêm đến con về thì lòng con vẫn yêu mến Ngài. Vì tìm đời thay trắng và đổi đêm làm con chơi vơi, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con tin đến Ngài.
Có hai mẹ con nhà cua sống trên bãi cát dài bên bờ biển. Bao ngày tháng lang thang trên bãi biển, cua mẹ quan sát thấy mọi động vật đều đi thẳng một đường. Cua mẹ ngưỡng mộ lắm và mong muốn thay đổi cách đi của mình để có thể thay đổi số phận. Một hôm, cua mẹ nói với cua con, "Này con, họ hàng nhà ta hằng bao đời nay bị chê là chỉ biết bò ngang. Hôm nay, chúng ta phải thay đổi cách đi đứng của mình. Con cố gắng chỉ đi một đường thẳng thôi nhé." Cua con vâng lời mẹ, nên nó chăm chỉ tập đi thẳng nhưng không thể. Dần dần nó cũng nản chí. Nó liền đến nói với mẹ, "Mẹ ơi, mẹ tập đi thẳng trước để con làm theo có được không ạ?" Cua mẹ liền giơ đôi càng to bước một bước dài về phía trước, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ có thể di chuyển sang ngang. Cua con thấy vậy liền nói, "Khi nào mẹ đi thẳng được, thì mẹ hãy dạy con như vậy nhé." Quý vị và các bạn thân mến, chuyện ngụ ngôn trên quả là khôi hài nhưng cũng thật ý nghĩa. Cua con không thể đi thẳng được vì chính mẹ nó không trở thành bản mẫu lý tưởng cho nó đi theo. Bản tính của con cua là bò ngang, vì vậy không thể bắt nó thay đổi bản tính đã được tạo hóa phú bẩm. Người ta thường nói, non sông dễ đổi, bản tính khó rời. Đấng tạo hóa đã đặt để nơi mỗi thủ tạo bản tính nhất định. Ngoài ra, mỗi chủng loại lại có những đặc điểm riêng làm cho cuộc sống thêm phong phú dồi dào. Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí, công trình người dựng nên đều tốt đẹp hoàn hảo. Trong các loài thụ tạo, Thiên Chúa trao cho con người phẩm giá và một trái tim biết yêu thương. Như ánh sáng chiếu soi trần gian, như muối ướp mặn cuộc đời, khi ta phát huy những điều tốt đẹp, đó là ta đã làm vinh danh Thiên Chúa. Khi ta sống yêu thương, ta sẽ trở nên giống Thiên Chúa. Bên cạnh đó, ta cũng được mời gọi thực hành lời Chúa khuyên dạy bằng cách ăn ở công chính. Nếu không, ta cũng giống như các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình, và sẽ chẳng được vào nước trời. Những người Pha-ri-sêu thường giữ luật hình thức. Họ thích khoe khoang, nói mà không làm. Người môn đệ thầy Giê-xu phải giữ luật với tất cả sự tự do và lòng yêu mến. Chính Đức Giê-xu đã đến để kiện toàn luật Mô-xê và các ngôn sứ. Người nêu gương cho chúng ta trong việc tuân hành ý Chúa Cha. Người đưa ra cho chúng ta một khuôn vàng thước ngọc trong các xử thế. Đó là luật bác ái yêu thương. Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới trở nên con cái của cha anh em. Đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Yêu thương chính là đi tới, là mở ra, hướng về người khác. Bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Đức Giê-xu không chỉ nói lời yêu thương, nhưng còn thể hiện qua hành động cụ thể. Người khiêm tốn đến với người nghèo, chia sẻ với người đau khổ, bệnh tật, cảm thông tha thứ cho người tội lỗi. Người đã đến cho con người được sống và sống dồi dào sung mãn. Giữa một thế giới còn nhiều giả dối, người ta khó nhận biết đâu là lẽ phải. Đứng trước con đường có nhiều ngã rẽ, người ta phân vân và dễ dàng mất định hướng. Đức Giê-xu chỉ cho chúng ta con đường đi tới. Đó là con đường hẹp của tin mừng, con đường hướng về Thiên Chúa Cha, con đường thánh giá Đức Giêsu đã đi qua để dẫn đưa nhân loại đến cội nguồn tình yêu. Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta ưa thích đi trên con đường dễ dãi tự do theo kiểu thế gian, để rồi rơi vào tuyệt vọng. Các môn đệ xưa đã từng đi trên con đường chán trường sau khi Thầy Giêsu chịu chết. Họ trở về Emmaus như để trốn chạy sự thật. Đấng phục sinh đã mở ra cho các ông con đường sống thanh thang. Có Chúa song hành, các ông không còn sợ lạc lối. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến chịu khổ hình thập giá, đã sống lại và mở ra cho chúng con đường sống mới. Xin cho chúng con hăng say bước theo Chúa, ra đi loan báo tin mừng. Chúa Thánh Thần đã giúp Đức Giêsu vượt qua cõi chết thế nào, xin cũng dẫn chúng con vượt qua mọi nỗi sợ hãi và tiến vào vinh quang nước trời. Amen.
Còn các tướng Chúa, khi tim con đập thì tình yêu Chúa vẫn không sợ. Khi lòng còn khao khát và niềm tin dục con bước tới, thì Chúa ơi con vẫn xin yêu và con cần biết Ngài. Trời đất luôn vần xoay hạ vừa qua là thu đông đến, khi xuân tươi trở về là hồn con thắp lên hy vọng. Đầy niềm tin thắp sáng tựa ngàn hoa nở tươi rực rỡ, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Con cần đến Chúa như hoa kia cần ánh mặt trời. Con cần đến Chúa như chim trời cần đôi cánh vỗ. Con cần đến Chúa như bé thơ cần đến mẹ hiền. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim mơ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.